Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Phụ nữ và cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất chúng tôi nói đến là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Theo lời Kinh Thánh dạy, nếu thực hành 5 nguyên tắc sau đây, chúng ta sẽ không chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. 5 nguyên tắc đó là: thứ nhất, hãy nhớ mình được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và có giá trị cao quý. Thứ hai, người tin Chúa không bắt chước đời, không sống theo khuôn mẫu của đời. Nguyên tắc thứ ba để tránh cám dỗ, xem trọng vẻ đẹp bề ngoài, là mục đích của người tin Chúa là ngày càng trở nên giống như Chúa. Nguyên tắc thứ tư, người tin Chúa chú tâm vào những giá trị vĩnh cửu, sống cho Chúa và tha nhân. Và nguyên tắc thứ năm, các ông chồng hãy yêu vợ như lời Chúa dạy. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 3 nguyên tắc đầu tiên. Đó là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên có giá trị cao quý. Thứ hai, người tin Chúa không bắt chước đời, không chạy theo giá trị của đời. Và nguyên tắc thứ ba, mục đích của người tin Chúa là ngày càng trở nên giống như Chúa. Chúng ta được Đức Chúa Trời chọn và cho được làm con của Ngài. Và Chúa muốn chúng ta giống như con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh dạy như sau: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là anh cả trong gia đình Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là những người em trong gia đình, chúng ta phải bắt chước anh cả là Chúa Giê-xu để được giống như Ngài. Đối với người tin Chúa, dung nhan hay sắc diện bề ngoài không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu không? Được đổi mới để nên giống như Chúa Cứu Thế phải là mục tiêu của tất cả chúng ta, nam cũng như nữ. Khi khâm phục hay yêu chuộng người nào, người ta thường muốn được giống như người đó. Kính yêu Chúa Giê-xu, chúng ta cũng muốn trở nên giống như Ngài. Chúa Giê-xu là con người toàn hảo, là mẫu mực duy nhất đáng cho chúng ta bắt chước. Nhưng trở nên giống như Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Giống Chúa Giê-xu nghĩa là chúng ta sống và xử sự như Ngài đã sống, đã xử sự. Chúa Giê-xu sống đời sống trong sạch, thánh khiết, yêu thương. Chúa đối xử với mọi người với lòng nhân từ, khiêm nhường, hy sinh. Sống giống như Chúa nghĩa là chúng ta bắt chước Chúa trong mọi sự. Yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa như sau: hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế. Lời khuyên này trong thư Philip chương 2 câu 5. Tâm tình của Chúa cứu thế là tâm tình khiêm nhường, hạ mình, sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của người khác. Kinh Thánh mô tả đức khiêm nhường hy sinh của Chúa chi tiết như sau: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trích thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8 theo bản hiệu đến. Một người dù là ai, sắc diện vóc dáng như thế nào, nhưng nếu có đời sống đạo đức trong sạch, có tính tình hiền hòa, khiêm nhường, yêu thương, giúp đỡ mọi người, chúng ta thấy người đó rất đẹp. Đối với người phụ nữ thì nét đẹp đó lại càng rõ ràng và rất là thu hút. Những chị em trong gia đình hay trong hội thánh mà có đời sống đoan trang, trinh chánh, tính tình hiền hòa, khiêm tốn, nói năng cư xử với mọi người cách ngọt ngào, đầy tình yêu thương, lúc nào cũng sẵn sàng hạ mình phục vụ. Những người nữ đó, dù ở tuổi nào, dù vẻ mặt như thế nào, ăn mặc đơn sơ đến đâu, cũng là những người rất đẹp. Đó là vẻ đẹp nhân hậu, trong sáng, phát xuất từ tâm tính cao đẹp, giống như Chúa Giê-xu. Vẻ đẹp bề trong này không phai tàn, nhưng ngày càng gia tăng. Người chung quanh càng tiếp cận, càng bị thu hút bởi vẻ đẹp cao quý đó. Quý vị có muốn mình có vẻ đẹp này không? Một trong những bí quyết giúp chúng ta có được vẻ đẹp của Chúa cứu thế là chúng ta phải đối diện với lời Chúa thường xuyên, tức là chúng ta cần đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày. Lời Chúa trong Kinh Thánh là tấm gương soi. Khi nhìn vào đó, chúng ta sẽ thấy những khuyết điểm trong tâm tính, trong cách nói năng, cách cư xử của chính mình. Và Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta sửa đổi để trở nên người tốt đẹp hơn. Điều quan trọng khi học lời Chúa là chúng ta phải thực hành. Nếu học lời Chúa mà không làm theo, cũng chẳng khác gì một người soi mặt trong gương rồi bỏ đi, không làm gì cả. Sứ đồ Gia-cơ viết về điều này như sau: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 22 đến 25. Chúa hứa rằng nếu chúng ta đọc lời Chúa và làm theo, chúng ta sẽ được phước vì đã vâng lời. Mỗi ngày chúng ta thường dành nhiều thời giờ đứng trước gương để trang điểm, để chăm sóc cái đẹp thể chất. Nhưng chúng ta dành bao nhiêu giờ phút nhìn vào tấm gương của lời Chúa để thấy những khuyết điểm và vết nhơ trong đời sống và sửa lại để đời sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa và làm rạng danh Chúa hơn. Khi chúng ta đối diện với lời Chúa mỗi ngày và để lời Chúa soi sáng, hướng dẫn cuộc đời, nét mặt chúng ta sẽ trở nên tươi sáng, đẹp đẽ vì phản ánh vinh quang và sự thánh khiết của chính Chúa. Ước mong chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để soi mình trước tấm gương của lời Chúa. Nguyên tắc thứ tư sẽ giúp chúng ta tránh chú trọng vào vẻ đẹp bề ngoài là chúng ta chú tâm vào những giá trị vĩnh cửu, sống cho Chúa và tha nhân. Thưa quý vị, khi một người chú ý quá nhiều vào chính mình, nghĩ đến con người và hoàn cảnh của mình quá nhiều, người ấy sẽ dễ buồn nản vì thấy mình không được như người khác. Chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy mình không may mắn nhưng gặp nhiều khổ cực khó khăn hơn người khác. Chúng ta cũng có thể buồn và mặc cảm vì thấy mình không xinh đẹp, tài giỏi như người khác. Và từ đó sẽ có thể tự ti, buồn chán. Ngược lại, nếu chúng ta để lòng và trí quan tâm đến người chung quanh với lòng yêu thương, với tâm tình phục vụ như Chúa đã phục vụ, chúng ta sẽ thấy nhiều người bất hạnh và đau khổ hơn mình. Và với tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ muốn đưa tay ra phục vụ để giúp đỡ họ. Khi chúng ta không chú trọng vào sắc đẹp và quần áo, mỹ phẩm, nhưng hướng lòng đến những điều có giá trị vĩnh cửu như đức tin, tình yêu thương, lòng khiêm nhường, hy sinh, phục vụ. Đồng thời, chúng ta thực hành lời Chúa dạy, sống trong đức tin vững vàng, vâng lời Chúa đi ra giúp đỡ người chung quanh. Chúng ta sẽ không tốn kém thì giờ, tiền bạc để trau dồi sắc đẹp, sẽ không phải lo sợ khi tuổi già đến, nhưng sẽ bằng lòng với con người và vóc dáng vẻ mặt của mình. Chúng ta sẽ sống trong vui vẻ, thỏa nguyện, bình an. Và tấm lòng bình an, vui vẻ, thỏa nguyện trong Chúa đó sẽ khiến gương mặt chúng ta tỏa ra sự rạng rỡ, tươi vui và vẻ đẹp tươi sáng của một tâm hồn có Chúa ngự trị. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu kinh thánh khuyên dạy chúng ta hãy sống cho Chúa, cho tha nhân, hãy tìm kiếm những điều có giá trị vĩnh cửu. Thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 3 khuyên như sau. Vậy, nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Thư Côrintô thứ nhì chương 5 câu 15 thì khuyên: Vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Cũng trong thư Côrintô thứ nhì, sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta đừng buồn nản khi thấy nhan sắc tàn phai, sức khỏe suy giảm. Phaolô viết: Vậy nên chúng tôi không nản lòng, dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 4, câu 16 và 18, bản hiệu đến. Thưa quý vị, đây là những lời khuyên cần thiết và thực tế cho chị em phụ nữ chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói, chúng tôi chẳng nản lòng, dù con người bề ngoài hư nát tàn tạ. Thực tế là, dù chúng ta chăm sóc nhan sắc và sức khỏe nhiều bao nhiêu, cẩn thận bao nhiêu, sức khỏe cũng sẽ suy giảm, thân xác sẽ yếu mòn, nhan sắc sẽ tàn phai theo tuổi tác. Dù vậy, người phụ nữ Cơ Đốc sẽ không buồn nản thất vọng, vì chúng ta không xem trọng những điều tạm bợ chóng qua như nhan sắc, sức khỏe. Trái lại, chúng ta hướng về những điều giá trị vĩnh cửu, chúng ta trau dồi đức tin, tình yêu thương và tâm tình phục vụ. Chúng ta hướng về phần thưởng và niềm vui mà chúng ta sẽ nhận được khi gặp Chúa. Nếu quý chị em nào đang buồn thấy mình bắt đầu đi vào tuổi già, hãy nhớ, khi nhà tạm của chúng ta bị đổ nát, chúng ta sẽ có nhà đời đời bởi Đức Chúa Trời làm ra. Để tránh cám dỗ chú trọng vào nhan sắc, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày dành thì giờ với lời Chúa để trau dồi vẻ đẹp bề trong, là vẻ đẹp không bao giờ suy tàn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.